Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện tâm đắc thể hội tu luyện nhân dịp chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới 13 tháng 5 trên Minh Huệ Net có tiêu đề Học viên Mỹ, một cánh cửa khác được mở ra. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Mỹ đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 14 tháng 7 năm 2023. Tôi là bác sĩ tâm thần. Sau khi tốt nghiệp, vì còn nhỏ nên tôi phải làm việc bán thời gian. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã tịnh hóa thân tâm tôi. Tôi chuyên tâm làm việc, chiều theo nguyên tắc của Pháp Luân Đại Pháp để giữ tâm cho chính, và những cánh cửa cuộc đời lần lượt được mở ra. 1. Tịnh hóa thân thể, tinh lực dồi dào. Ngay sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi xuất hiện nhiều triệu chứng khác nhau và sau đó đều biến mất. Tôi biết thân thể tôi được tịnh hóa và tất cả các yếu tố khiến tôi không khỏe mạnh đều được loại bỏ. Nhiều năm trước khi tu luyện Đại Pháp, tôi bị dị ứng nghiêm trọng theo mùa sau khi chuyển đến một thành phố ở Trung Tây Mỹ. Lúc đó tôi không biết có tồn tại loại bệnh dị ứng như vậy, mà chỉ nghĩ là vì áp lực công việc quá lớn. Tôi không ngủ được, cảm thấy chóng mặt và khó thở vào ban đêm. Nhiều năm sau, triệu chứng bệnh ngày càng nghiêm trọng. Các triệu chứng dị ứng xuất hiện hàng năm, kéo dài từ 1 tháng đến 2 tháng và không thuốc nào có tác dụng. Tôi gần như phải châm cứu mỗi ngày mới có thể nằm ngủ được. Vào năm đầu tiên khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, đặc biệt là khi tôi ngồi thiền, tôi cần phải trải một chiếc khăn lớn trước mặt vì nước mũi tôi cứ chảy ròng ròng như vòi nước vậy. Trong năm đó, triệu chứng dị ứng của tôi đã biến mất. Vào cuối mùa dị ứng, tôi mới nhận ra mình không còn bị dị ứng nữa. Từ nhỏ, tôi lớn lên trong tình trạng thiếu máu và suy dinh dưỡng. Thậm chí ngủ 10 giờ đồng hồ mỗi ngày, tôi vẫn cảm thấy mệt mỏi. Tôi nhớ khi còn học đại học, tôi luôn phải chợp mắt nghỉ ngơi. Nếu không, các tiết học buổi chiều sẽ trở nên rất khó khăn với tôi. Khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi nhận ra tinh thần của mình được đề cao một cách rõ rệt. Và rồi, tôi chỉ cần ngủ 6 giờ mỗi đêm và không cảm thấy mệt mỏi vào ngày hôm sau. Kể từ khi tôi bắt đầu tu luyện, tôi gần như không bỏ luyện công ngày nào. Khi luyện công, cơ thể tôi giống như được đến một không gian khác để được điều chỉnh và tịnh hóa. Sau đó tôi cảm thấy tràn đầy sinh lực. Tôi sẽ không bao giờ buông lơi việc luyện công. Tôi còn có một trải nghiệm thú vị khác. Sau khi tôi luyện xong 5 bài công pháp, chân tôi nổi mụn rất to, vừa ngứa vừa đỏ, nhưng trong vòng vài phút sau đó là lặn hết. Thân thể của tôi liên tục được tịnh hóa, chủ yếu là đau đầu, sốt và đau nhức cơ thể, thường xảy ra vào cuối tuần hoặc vào ngày nghỉ và không làm ảnh hưởng đến công việc của tôi. 2. Gặp ma nạn, bình tĩnh đối đãi. Tôi là một bác sĩ tâm lý. Sau khi tốt nghiệp xong, tôi lựa chọn làm việc bán thời gian. 3 năm sau, một phòng khám nơi tôi làm việc phải đóng cửa. Tuy nhiên, khi đó tôi cũng đồng thời làm việc bán thời gian tại một trung tâm chăm sóc sức khỏe tinh thần cộng đồng. Tôi đã thảo luận với chủ nhiệm khoa ở đây rằng phòng khám nơi tôi đang làm việc chuẩn bị đóng cửa rất phù hợp với họ và trung tâm đã đồng ý tiếp quản, giữ nguyên nhân viên. Bác sĩ D, vốn là cộng sự và làm việc cùng tôi, đã trở thành giám đốc. Tại phòng khám vừa được tiếp quản này, vì bác sĩ D đã kín lịch, không thể nhận thêm, nên tôi đã tiếp nhận khoảng 90% bệnh nhân mới. Tôi đặt niềm tin vào việc điều trị căn nguyên của bệnh và tập trung điều trị hội chứng. Tôi đánh giá mọi bệnh nhân mới kỹ lưỡng. Tôi không chỉ đánh giá các triệu chứng hiện tại, mà còn quay trở lại thời niên thiếu của họ. Tôi xem xét lịch sử bệnh tật của gia đình, việc sử dụng chất gây nghiện và lịch sử tổn thương tâm lý của họ, cũng như phản ứng của họ với các loại thuốc khác nhau trong quá khứ để đưa ra chẩn đoán chính xác. Bằng cách điều trị hội chứng, hầu hết các triệu chứng của họ giảm dần. Bệnh nhân không chỉ khỏi bệnh mà còn khỏe mạnh. Thực tế đã chứng minh hiệu quả của liệu pháp này. Có lúc tôi có những bệnh nhân mới, ban đầu cần phải theo dõi chặt chẽ bệnh tình nhưng cuối cùng họ đều khỏe lại, các triệu chứng cũng ổn định. Chỉ cần họ tiếp tục dùng thuốc và tránh tiếp xúc với chất gây nghiện, họ đều khỏe lại và không còn triệu chứng. Điều này đã giúp lịch trình của tôi được nới rộng và tôi có thể tiếp nhận thêm nhiều bệnh nhân mới. Bác sĩ D không tin rằng một sinh viên mới ra trường lại có thể có được thành tựu như tôi. Bệnh nhân sau khi hồi phục đều rất ổn định và tôi có thể tiếp nhận 90% số bệnh nhân mới. Mặc dù tôi làm việc bán thời gian, nhưng phần lớn doanh thu của phòng khám là do tôi đóng góp. Khi tôi bắt đầu tu luyện, bác sĩ D quyết định làm khó tôi. Ông chê trách liệu pháp của tôi lên trung tâm y tế. Cựu giám đốc đã đến và chọn ngẫu nhiên 50 hồ sơ bệnh án của tôi và tiến hành kiểm tra. Ông đã cho tôi một đánh giá rất tốt rằng nếu như tôi là cô ấy, tôi cũng sẽ làm như vậy. Nhưng bác sĩ D và giám đốc kế nhiệm của trung tâm lại hoàn toàn coi thường kết quả đánh giá đó và sa thải tôi. Đối diện với ma nạn đến bất ngờ này, tôi biết có điều gì đó không ổn. Tôi nghĩ rằng mọi việc sẽ ổn nếu làm rõ sự việc này. Vì vậy, tôi đã gặp giám đốc và trình bày tất cả những lo lắng của tôi cũng như tình hình làm việc của tôi. Vì ông ấy không phải là bác sĩ lâm sàng nên họ vẫn quyết định để tôi nghỉ việc vào ngày Thầy thuốc quốc gia năm 2006. Họ hỏi tôi có điều gì muốn nói không? Tôi đề nghị họ phải viết ra từng lời mà tôi nói ra, rằng các vị sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về quyết định và hành động của mình. Các vị sa thải tôi trong hoàn cảnh không có sự cố trong điều trị, không có khiếu nại của bệnh nhân, không có vấn đề trong việc chăm sóc bệnh nhân. Vì vậy, các vị hoàn toàn dựa trên cảm tính chủ quan, chứ không phải điều tra khách quan để xét vấn đề. Nếu bệnh nhân của tôi xảy ra bất cứ vấn đề gì, các vị sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Gia đình tôi rất ngạc nhiên trước sự bình tĩnh của tôi. Tôi biết mọi việc rồi sẽ ổn và tôi cần phải buông bỏ tâm tranh đấu. Nhiều bạn bè khích lệ tôi kiện công ty này vì hành động phân biệt đối xử. Nhưng tôi nghĩ mình là một người tu luyện. Đây không chỉ đơn giản là vấn đề giữa người này với người kia, mà đây là một dạng bức hại. Họ cũng chỉ là người bị hại nên tôi không được trả đũa. Tôi biết đây là một khảo nghiệm rất lớn, nhưng tôi có sự chỉ đạo của sư phụ và Pháp Luân Đại Pháp. Tôi tăng cường học Pháp, cố gắng tiếp tục cuộc sống một cách bình thường nhất có thể. Chồng tôi vô cùng lo lắng và băn khoăn vấn đề, tiền nhà sẽ trả thế nào đây? Và còn phải nuôi dạy ba con nhỏ, lúc đó mới 7 tuổi, 4 tuổi và 6 tháng tuổi. Tôi khuyên anh ấy đừng lo lắng và bắt đầu tìm kiếm một công việc mới. Bởi vì phòng khám đã cắt nguồn tài chính của tôi một cách vô lý, nên tôi cảm thấy tiếc nuối cho người đã khởi xướng việc này. Người có tâm đố kỵ và sau đó đã bị các nhân tố xấu trong vũ trụ lợi dụng. 6 tháng sau, phòng khám đó đã phải đóng cửa vĩnh viễn. 3. Một cánh cửa khác mở ra. Sau khi bị sa thải, tôi bận rộn làm các hạng mục chứng thực Đại Pháp. Khi tôi đang tham dự một sự kiện Hồng Dương Đại Pháp ở Washington DC, tôi nhận được một cuộc gọi từ một bệnh viện địa phương cách nhà tôi khoảng 6 km. Họ muốn sắp xếp khóa đào tạo máy tính cho tôi trước khi tôi đến làm việc. Bệnh viện này được thành lập từ năm 2004 và được mệnh danh là Thánh Địa Trị Liệu. 2 tuần trước khi tôi rời phòng khám cũ, bệnh viện đề xuất tiếp nhận tôi đến làm việc cho khoa tâm thần. Khi tôi gọi điện thoại đến đó, tôi được kết nối nói chuyện trực tiếp với ông giám đốc điều hành bệnh viện. Chúng tôi nói chuyện hơn 2 giờ đồng hồ và ông ấy nói chưa từng gặp ai phù hợp với công việc này như tôi. Bởi vì tôi có rất nhiều kinh nghiệm chuyên môn và cũng có kinh nghiệm về trung y. Ông nói, cô thật sự là một luồng gió mới. Ông hứa sẽ đẩy nhanh quá trình nhận tôi làm việc. Một tháng sau khi tôi rời phòng khám cũ, tôi đã bắt đầu công việc tư vấn tâm lý cho bệnh viện này. Tôi cũng đang xem xét việc mở phòng khám riêng. Với suy nghĩ này, đồng nghiệp của tôi đã gọi điện thoại cho tôi. Cô ấy đã mở phòng khám riêng cách đây 2 năm và cô ấy chỉ cho tôi cách thức hoạt động của nó. Trong vòng chưa đầy 1 tháng sau, tôi đã thành lập một phòng khám riêng. Môi trường của phòng khám của tôi rất tốt. Ngoài cửa sổ lớn có một vườn hoa hồng rộng. Mọi thứ đều diễn ra thuận lợi, như thể trong mệnh của tôi đã được định sẵn vậy. Phòng khám rất rộng rãi và tôi dùng nó để tổ chức các khóa học giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp với ban giám đốc của bệnh viện và họ rất ấn tượng với các lớp học cuối tuần miễn phí của tôi, và họ giúp tôi phổ biến thông tin trong các bản tin cũng như báo địa phương trong nhiều năm. Trong năm đó, tôi không những không bị tổn thất về tài chính, mà thời gian của tôi cũng trở nên linh hoạt hơn, và tôi có thể tham gia nhiều hạng mục liên quan đến Đại Pháp hơn. Tôi không làm quảng cáo cho phòng khám riêng của mình hay mua bảo hiểm. Phần lớn bệnh nhân của tôi đều biết đến nhờ truyền miệng. Phòng khám riêng của tôi đến nay đã thành lập được 17 năm và đến nay vẫn không ngừng phát triển. Tôi từng nhận một bệnh nhân nặng. Cô ấy không chỉ bị rối loạn cảm xúc mà còn bị sang chấn tâm lý nặng nề. Nhưng cô ấy rất mạnh mẽ và dũng cảm, từ chối giấy chứng nhận thương tật và không nhận phúc lợi. Cô ấy vừa đi học đại học, vừa đi làm. Sau khi tôi yêu cầu tiền sử bệnh chi tiết và giải thích về tình trạng sức khỏe của cô ấy và phác đồ điều trị, khi đi trên đường trở về, cô ấy khóc và nói: "Những người như chị đã mang hy vọng đến cho người khác." Nhiều năm sau, cô ấy giống như bao người khác, có một tinh thần vô cùng ổn định. Nhiều năm sau, tại một hội nghị, tôi gặp lại vị bác sĩ đã sa thải tôi. Ông ấy nhìn tôi với vẻ kinh ngạc. Tôi tiến đến và bắt tay ông ấy, giới thiệu về công việc và cuộc sống gần đây của tôi. Ông ấy có ấn tượng sâu sắc với phòng khám riêng của tôi và việc tôi có thể chủ động trò chuyện đã giúp ông cảm thấy nhẹ lòng. Tôi nhận danh thiếp của ông ấy và sau đó gửi cho ông thông tin về buổi biểu diễn của Sanjun. Là Pháp Luân Đại Pháp đã dẫn dắt tôi trở thành con người như hiện tại. Trong nhiều năm tu luyện, tôi càng chú tâm loại bỏ tâm tranh đấu. Trong khi mâu thuẫn xuất hiện, tôi có thể bình tĩnh đưa ra quyết định mà không vội vàng phản ứng. Tôi quan tâm đến từng niệm đầu tư tưởng của bản thân, không rơi vào cách nghĩ tiêu cực và chiều theo các nguyên tắc của Pháp Luân Đại Pháp trong cuộc sống và công việc. Tôi nhận ra rằng tôi chỉ có một nguyện vọng, đó là sư phụ thành toàn cho tôi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhhue.org.